Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself là một cuốn sách self-help kinh điển của Melody Beattie, tập trung vào chủ đề lệ thuộc cảm xúc và những kiểu quan hệ thiếu lành mạnh. Sách giải thích vì sao nhiều người, đặc biệt là những ai sống cùng người nghiện, người có hành vi tự hủy hoại hoặc người thường xuyên gây căng thẳng, lại có xu hướng quên mất bản thân để chạy theo nhu cầu của người khác. Điểm cốt lõi của cuốn sách không nằm ở việc sửa người khác, mà ở việc nhận diện cách ta bị cuốn vào kiểm soát, lo âu, tội lỗi và hy sinh quá mức. Từ đó, Beattie hướng người đọc quay về với trách nhiệm cá nhân, ranh giới lành mạnh và chăm sóc chính mình như một nền tảng để phục hồi. Giọng văn gần gũi, thực tế và giàu tính ứng dụng khiến sách trở thành tài liệu nền tảng cho những ai muốn hiểu và thoát khỏi vòng lặp đồng phụ thuộc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lệ thuộc cảm xúc được định nghĩa như một kiểu sống bám vào vấn đề của người khác. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là cách Melody Beattie mô tả codependency hay lệ thuộc cảm xúc như một kiểu phản ứng sống, trong đó người ta để cuộc sống của mình bị chi phối bởi hành vi, cảm xúc và rắc rối của người khác. Người đồng phụ thuộc thường nghĩ rằng mình đang giúp đỡ, nhưng thực tế lại quá tập trung vào việc quản lý, lo lắng hoặc sửa chữa người khác đến mức đánh mất cảm nhận về bản thân. Beattie cho thấy đây không chỉ là thói quen xấu, mà là một mô thức đã hình thành từ lâu, thường xuất phát từ môi trường gia đình căng thẳng hoặc bất ổn. Cách hiểu này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ phán xét sang nhận diện. Người đọc bắt đầu thấy rằng vấn đề không chỉ là người thân đang gặp khó khăn, mà còn là phản ứng nội tâm của chính mình trước khó khăn đó. Từ đó, sách mở ra khả năng thay đổi thực sự bằng cách nhìn thẳng vào mô thức sống thay vì tiếp tục chạy theo những gì đang xảy ra bên ngoài. Thứ hai, không thể kiểm soát người khác nên phục hồi phải bắt đầu từ việc quay về với bản thân. Một luận điểm trung tâm của sách là con người không thể thay đổi người khác bằng sự kiểm soát, dù sự kiểm soát ấy được ngụy trang dưới hình thức yêu thương hay trách nhiệm. Beattie nhấn mạnh rằng nỗ lực sửa chữa, giám sát, nhắc nhở hoặc cứu vớt người khác thường chỉ làm tăng căng thẳng và khiến bản thân kiệt sức. Khi người đọc nhận ra điều này, cuốn sách buộc họ đối diện với một sự thật khó chịu nhưng cần thiết là năng lượng đã được đặt sai chỗ. Thay vì tập trung vào hành vi của người kia, sách khuyến khích chuyển sang câu hỏi: tôi đang cảm thấy gì, tôi cần gì và tôi có đang bỏ rơi bản thân không? Đây là sự thay đổi về trọng tâm nhận thức, không chỉ là một lời khuyên đạo đức. Nó giúp người đọc hiểu rằng phục hồi không bắt đầu bằng việc thay đổi gia đình hay đối tác, mà bắt đầu bằng việc giảm phản ứng, ngừng can thiệp quá mức và lấy lại quyền làm chủ đời sống của chính mình. Thứ ba, ranh giới là công cụ cốt lõi để ngừng hy sinh quá mức và bảo vệ sức khỏe tinh thần. Cuốn sách xem ranh giới lành mạnh là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để thoát khỏi đồng phụ thuộc. Beattie không chỉ nói đến ranh giới như một khái niệm trừu tượng, mà như một hành động cụ thể biết nói không, biết dừng lại và biết phân biệt trách nhiệm của mình với trách nhiệm của người khác. Người đồng phụ thuộc thường có cảm giác tội lỗi khi tự bảo vệ mình, nên họ dễ chấp nhận xâm lấn cảm xúc, đòi hỏi quá mức hoặc những hành vi gây tổn thương kéo dài. Sách giúp người đọc hiểu rằng ranh giới không phải là ích kỷ, mà là điều kiện để duy trì sự tôn trọng và an toàn trong quan hệ. Khi ranh giới được thiết lập, người đọc bớt bị kéo vào vòng xoáy lo âu và kiểm soát, từ đó có thể quan sát mối quan hệ rõ hơn. Đây là điểm thực tế và hữu ích của cuốn sách vì nó chuyển một vấn đề cảm xúc mơ hồ thành những lựa chọn hành vi cụ thể có thể luyện tập mỗi ngày. Thứ tư, tự chăm sóc bản thân được xem là trách nhiệm, không phải phần thưởng hay sự ích kỷ. Một đóng góp nổi bật của Melody Beattie là tái định nghĩa self-care, tức chăm sóc bản thân, như một trách nhiệm nền tảng chứ không phải sự nuông chiều. Trong logic của sách, nhiều người đồng phụ thuộc đã quen đặt nhu cầu của mình xuống cuối cùng, nên họ cần học lại cách chú ý đến cảm xúc, sức khỏe, nhu cầu tinh thần và đời sống cá nhân. Beattie lập luận rằng nếu một người không biết tự chăm sóc, họ sẽ dễ rơi vào lệ thuộc, kiệt sức và oán giận. Vì vậy, tự chăm sóc ở đây bao gồm việc nhìn nhận nhu cầu của mình là hợp lệ, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và học cách sống mà không phải đánh đổi toàn bộ bản thân để làm vừa lòng người khác. Điểm mạnh của cuốn sách là nó không biến self-care thành khẩu hiệu nhẹ nhàng, mà gắn nó với đạo đức sống có trách nhiệm. Người đọc được nhắc rằng chăm sóc bản thân không đối lập với yêu thương người khác, mà là điều kiện để yêu thương một cách tỉnh táo hơn. Cuối cùng, các bài tập tự phản tỉnh và câu chuyện thực tế giúp khái niệm khó trở nên có thể áp dụng, khác với nhiều sách tự lực chỉ dừng ở việc giải thích vấn đề. Codependent No More cung cấp một cấu trúc rất thực hành. BT sử dụng những đoạn suy ngẫm, câu chuyện đời thường, bài tập và các câu hỏi tự kiểm tra để người đọc không chỉ hiểu codependency bằng lý thuyết mà còn nhận ra nó trong đời sống của chính mình. Cách trình bày này đặc biệt hiệu quả vì lệ thuộc cảm xúc thường là một mô thức mơ hồ, khó tự phát hiện nếu chỉ nghe định nghĩa. Khi người đọc được yêu cầu quan sát phản ứng của mình, ghi nhận cảm giác tội lỗi, sự ám ảnh hoặc nhu cầu kiểm soát, họ bắt đầu thấy mẫu hành vi lặp lại trong quan hệ hàng ngày. Chính tính ứng dụng này làm cho sách có giá trị lâu dài. Nó không hứa sửa chữa nhanh chóng, mà cung cấp một tiến trình nhận thức và thực hành từng bước. Nhờ vậy, cuốn sách vừa có tính khai sáng, vừa có thể dùng như tài liệu hỗ trợ trong quá trình phục hồi cá nhân. Kết luận, Codependent No More phù hợp nhất với những ai thường xuyên thấy mình lo cho người khác quá mức, khó nói không, cảm thấy có trách nhiệm với cảm xúc của người thân, hoặc bị cuốn vào các mối quan hệ có tính kiểm soát và hy sinh. Sách cũng hữu ích cho người sống cùng người nghiện, người có hành vi tự hủy hoại, hoặc bất kỳ ai đang muốn hiểu vì sao mình luôn mệt mỏi trong quan hệ mà vẫn khó rời khỏi vai trò người cứu giúp. Giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở chỗ nó không chỉ mô tả một vấn đề tâm lý phổ biến, mà còn chỉ ra cách thoát ra bằng những thay đổi rất cụ thể, bắt đầu từ nhận thức, ranh giới và tự chăm sóc. So với nhiều sách self-help cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì ngôn ngữ rõ ràng, thực tế, không lên gân và có sức ảnh hưởng bền vững trong văn hóa phục hồi. Nó không hứa hẹn một phép màu mà cho người đọc một bản đồ để dần lấy lại bản thân. Chính sự thẳng thắn nhưng giàu cảm thông đó làm cho cuốn sách trở thành một điểm tựa đáng tin cậy cho cả người mới tìm hiểu lẫn người đang trong hành trình chữa lành lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Melody BT, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!